Phật Pháp Tăng ý nghĩa là gì? Ở trên đàn kinh, Đại sư Huệ Năng đã nói với chúng ta, Phật nghĩa là giác, Pháp nghĩa là chánh, Tăng nghĩa là tịnh. Chúng ta xem thấy Huệ Năng Đại sư truyền thọ Tam Quy cho mọi người. Ngài không nói là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ngài không có nói như vậy. Ngài truyền thọ Tam Quy, Ngài dạy mọi người đọc là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Sau đó lại thêm vào câu giải thích: Phật nghĩa là giác, Pháp nghĩa là chánh, Tăng nghĩa là tịnh. Khi thời thanh niên tôi mới vừa học Phật, đọc đàn kinh đến đoạn này, tôi vô cùng ngạc nhiên. Huệ Năng Đại sư cách thời đại của chúng ta bây giờ cũng khoảng chừng 1400 năm rồi. Truyền thọ Tam Quy 1400 năm trước không phải là nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, mà Ngài nói là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Cho nên lúc đó tôi đã nghĩ, vì sao mà Ngài lại có cách nói như vậy? Đại sư ngày vào lúc đó, đại khái Phật Pháp truyền đến Trung Quốc có khoảng một ngàn mấy trăm năm rồi. Ngài là người ở thời đại nhà Đường. Cho nên Pháp truyền lâu rồi thì phát sinh vấn đề. Cũng như chúng ta ngày nay, ngày nay chúng tôi bảo bạn quy y Phật thì trong đầu sẽ nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến tượng Phật. Tượng Phật có thể tin tưởng nương nhờ được hay không? Có câu nói tượng Bồ Tát bằng đất qua sông còn khó giữ thân. Nghe nói quy y Pháp, Pháp nhất định là kinh, liền nghĩ đến kinh Phật. Quy y Tăng thì liền nghĩ đến người xuất gia. Hết thảy đều nghĩ sai. Cho nên Đại sư Huệ Năng đổi thành giác chánh tịnh thì mọi người dễ hiểu. Phật ý nghĩa chính là giác. Bạn phải quy y giác, vậy thì bạn mới thật sự được lợi ích. Giống là bạn đang mê, mê mà không giác. Hiện tại bạn có thể quay đầu trở lại, giác mà không mê. Từ mê quay đầu lại nương vào giác, vậy thì đúng rồi. Giác chính là Phật. Từ thời xa xưa nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng không vấn đề gì, quan điểm của mọi người rất rõ ràng. Nhưng mà lưu truyền lâu rồi thì mọi người sinh ra hiểu lầm, không hiểu được cái ý nghĩa chân thật của Phật Pháp Tăng. Cho nên cách nói này ở trên đàn kinh nói rất hay, khiến chúng ta thật sự giác ngộ rồi, minh bạch rồi. Thế thì Tam Bảo ở trên những hình tướng này chúng ta có cần phải tôn trọng không? Phải tôn trọng. Hình tượng Tam Bảo vô lượng công đức. Công đức là ở đâu? Nó nhắc nhở chúng ta. Nếu như chúng ta không có sự nhắc nhở thì rất dễ dàng quên mất. Nếu như có người ngày ngày đều lẩm bẩm nhắc nhở thì bạn sẽ lại ghét bỏ họ. Cho nên Phật Pháp dùng nghệ thuật để biểu Pháp, dùng hình tượng của Phật để tạo ra một bức tượng Phật. Bạn nhìn thấy thì rất quan nghĩ, rất ưa thích cúng dường. Cúng dường cho tượng Phật thì bạn biết thế nào gọi là cúng dường. Mỗi ngày thắp nhang cho tượng Phật, mỗi ngày đều cúng dường, cúng hoa tươi, cúng nước, lại cúng thêm một ít đồ ăn, thức uống, vậy thì đều là giả rồi. Tượng Phật có dùng được mấy thứ này hay không? Căn bản là tượng Phật không thể dùng được. Cho nên trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đã nói với chúng ta, cúng dường như thế nào mới là thật sự cúng dường. Y giáo tu hành mà cúng dường. Trong tất cả cúng dường thì pháp cúng dường là đệ nhất. Ở trong pháp cúng dường, câu đầu tiên là như giáo tu hành cúng dường. Vì vậy nếu là bạn cúng dường cho tượng Phật, bạn nhìn thấy người niệm Phật chúng ta đều ưa thích cúng A-di-đà Phật. Nhìn thấy hình tượng của A-di-đà Phật thì nghĩ đến Kinh Vô Lượng Thọ. Ta phải y theo Kinh Vô Lượng Thọ để mà tu sửa những hành vi tư tưởng sai lầm của ta. Đây là chân chánh cúng dường. Cái ý nghĩa là như vậy. Cái công cụ cúng dường này là biểu pháp. Trước mặt Phật đốt một ngọn đèn. Đèn biểu tượng cho cái ý nghĩa gì? Đó là tâm của ta phải sáng như ngọn đèn vậy, là biểu thị cái ý này. Cúng một ly nước nghĩa là tâm của ta phải sạch như nước, bình đẳng như nước. Nước là đại biểu cho thanh tịnh bình đẳng. Đèn là đại biểu cho trí huệ quang minh. Nhìn thấy cái này thì hiểu được cái ý nghĩa này. Đây là đối với việc bạn cúng nước đốt đèn trước tượng Phật. Ứng dụng vào đâu vậy? Ứng dụng trong tất cả lúc, tất cả nơi. Chỉ cần ta nhìn thấy có đèn, có ánh sáng, tâm chúng ta phải quang minh chánh đại, như là ánh sáng của đèn vậy. Bất luận ở nơi nào mà nhìn thấy nước thì lập tức phải nghĩ đến tâm của ta thanh tịnh, bình đẳng như nước, không khác, thì bạn mới có thể dùng được. Cúng dường ở trước tượng Phật vừa rời khỏi đều đã quên hết rồi, đều không khởi tác dụng. Vậy công phu của bạn sẽ gián đoạn, bạn không thể nào tương tục. Cho nên sau khi đã hiểu được rồi thì công phu của bạn sẽ tương tục, không gián đoạn. Cho nên ý nghĩa của cúng dường là chỗ này. Pháp bảo, pháp là sống, nó không phải là chết, không phải là chỉ có ở trên kinh sách. Ngoài việc nằm trên kinh sách ra, tận hư không khắp pháp giới đều là pháp. Pháp là ở đâu? Phía trước vừa rồi mới nói, tất cả mọi người đều đang biểu diễn, đó không phải là pháp hay sao? Họ biểu diễn là thiện pháp, ta biết được thì ta phải học tập. Họ biểu diễn là ác pháp thì nhắc nhở ta, ta có cái ác này hay không? Ta có ác này thì mau sửa đổi trở lại. Khổng Lão Phu Tử nói, ba người đi tất có thầy ta. Trong ba người đi có một người là ta, một người là người thiện, một người là người ác. Người thiện người ác đó đều là thầy của ta. Người thiện thì ta phải học họ, người ác thì hành vi ác của họ đã nhắc nhở ta, ta phải sửa đổi. Đều là thầy mà. Cho nên nếu bạn hiểu thì không phải bạn đã trở thành thiện tài rồi hay sao? Thiện tài thành tựu như thế nào vậy? Tất cả già trẻ nam nữ, các ngành các nghề, ngày ngày đều quan sát. Thiện thì học, không thiện thì sửa. Họ một đời liền thành Phật. Cho nên pháp không phải chỉ có trên kinh sách. Kinh sách chỉ nói được rất là ít. Pháp là cả cuộc sống của chúng ta. Vì này chúng ta nên phải biết. Vì thế đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, đây là pháp bổn. Phải hiểu cái ý nghĩa này, phải học ở chỗ này.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.